Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn một trường hợp như hồi nãy tôi đề ra, khi mà quý Phật tử nếu mà biết tu á, khi làm cư sĩ có gia đình rồi bây giờ phát tâm tu, tu theo đạo Phật là tu theo cái hạnh cư sĩ tại gia, chỉ giữ tròn năm giới thôi, thì khi đó quý vị cảm thấy khi phát tâm tu thì bắt đầu mình bị khép vô cái khuôn rồi, phải không? Mất tự do. Mất tự do là sao? Như hồi nãy tôi nói, nghĩa là ai có nói cái gì hơn thua mình cũng phải ráng nhịn chút, không nhịn như mấy người tu xuất gia, nhưng mà cũng nhịn 10 phần phải nhịn hết 5. Chứ hồi xưa chưa có quy y á, thì người ta nói 10 mình trả 11 để cho hơn, phải không? Mà bây giờ mình đã quy y rồi, mà bây giờ nếu mình nói bằng hơn người ta thì người ta nói mình dữ quá, đi tu xuất gia hay là cư sĩ gì mà còn hung dữ quá, thì cũng kỳ. Cho nên nhịn chút thì 10 phần còn chừng 9, còn 8 thôi, thì thấy cũng hơi lép một chút rồi đó. Đó là cái khổ sơ sơ. Rồi tới cái khổ mà quý vị mua bán làm ăn đó, nghĩa là muốn lời cho khá khá thì phải nói sao? Nói nó không thiệt. Vốn mình mua có 5.000 à, mà ta hỏi cho cái này bán nhiêu, nó tôi để vốn 8.000 đó. Phải không? Để vốn là 8.000, nhưng mà vốn mình mua lại nhiêu? Có 5.000 à, mà để vốn 8.000, tức là mình nói mình mua 8.000. Như vậy có nói gạt người ta không? Đó là nói gạt rồi. Mà nó đã nói gạt tức là gọi là phạm cái tội nói dối, phải không? Như vậy thì bây giờ muốn giữ cái giới nói dối á, thì mình phải chịu thiệt một cái gì? Sẽ chịu thiệt bớt lời, phải không? Mình mua 3.000 thì nó vốn tôi 3.000 thôi, giờ tôi để 3.200 thôi, phải không? Kiếm lời 200 đó là cái phần thường. Chứ còn mình nói vốn thôi, để vốn mà tới 8.000 thì quá rồi, phải không? Cái vốn này vốn không phải, vốn nó tự ý mình đặt. Như vậy thì quý vị thấy khi biết tu rồi thì quý vị có một cái thiệt thòi đó. Nhưng mà nhiều người thế gian cứ cho đó là thiệt thòi, nhưng với chúng tôi thì thấy không phải vậy. Biết tu á thì chúng ta sẽ hết khổ, chúng ta được vui. Bây giờ tôi nói như cái buôn bán đó, nếu mà mình mua 3.000, người ta hỏi mình cứ nói thiệt là 3.000, bán 3.200, thì ban đầu họ còn ngờ mình chưa nói thiệt, nhưng mà hỏi giá đầu này đầu kia rồi cái họ biết mình là thật thà. Họ biết thật thà thì từ đó về sau người ta sẽ làm gì? Tức là ai cũng tin mình tới mua. Hồi xưa mình ăn gian, mình nói cao thì mình gạt người ta được 1-2 lần, chứ sao họ biết rồi thì họ đâu có gạt bị lầm nữa. Còn bây giờ mình thật thà, mình nói thiệt thì người ta thấy mình thật thà thì lời rất ít, nhưng mà ai cũng tin mình. Mà tin mình tức là khách đông. Như vậy thì ngày xưa một ngày mình bán chừng 20 người khách, thì bây giờ ngày tới 40-50 người khách, thì như vậy mình thiệt thòi không? Thấy thì như thiệt thòi mà lại không có thiệt thòi gì hết. Người ta tin mình thì mình sẽ được đông khách, mà đông khách thì nó bù lại, mà như vậy nó lại bền nữa. Thì như vậy trước thấy như khổ mà sau cái hết khổ, phải không? Sao mình được vui? Nhờ tu mà mình được uy tín với khách hàng, nhờ tu mà người ta tin được mình, thì như vậy đó, từ đó làm ăn người ta tin tưởng. Thì như vậy trước là thiệt thòi khổ, nhưng mà sau lại là vui. Đó là cái thứ giới thứ tư. Bây giờ cái giới thứ năm mà của quý ông uống rượu đó, thì giờ nếu mà mình quen ở thế gian uống rượu, thì khi uống rượu á ngồi vào tiệc là vui hay khổ? Nếu mà ngồi vào tiệc thì ai cũng cười hỉ hạ hết trơn à, phải không? Nhưng mà tiệc chừng nửa chừng về sau đó, cãi lẽ nhau, người ta hay nói rượu vào thì lời ra, nghĩa là uống vô thì phải nói chuyện, mà nói chuyện thì phải nói cho nhiều, mà nói nhiều thì thế nào cũng có cái sơ thất, mà sơ thất thì nó mít lòng bạn bè, mà mít lòng thì lúc đó ai cũng hơi ngà ngà rồi, nó mít lòng một cái nó phát khởi tới 5 tới 10, nghĩa là giận chừng 1 theo cái lúc mình bình tĩnh, thì khi mà mình hơi ngà ngà rồi thì nó nóng lên giận bằng 10. Như vậy thì quý vị thấy có nhiều người qua cái bữa tiệc rượu rồi sao, rồi đá bàn đổ ghế với nhau, rồi cãi lộn nè. Như vậy thì trước thì vui, nhưng mà khi mà cãi lộn nhau rồi bàn ghế xô đẩy, lúc đó khổ hay vui? Từ vui rồi thấy khổ. Đó là tôi mới nói cái khía cạnh thứ nhất. Qua khía cạnh thứ hai, nếu mà người nào không có cái khả năng kềm chế được mình khi ngồi vào tiệc rồi thì cứ người này ép người kia, rồi người kia uống được một ly thì ép mình cũng phải uống một ly, rồi cứ đua nhau mà ép hồi thì sao? Rồi sai túy lý, phải không? Rồi sai về thì đi chân xiên bên này, chân ngã bên kia, về tới nhà cái sao nữa? Về nhà nằm hồi cái ủa mửa, vợ con khổ, cái mùi hôi hám chịu không nổi đó. Thì như vậy là hồi vào tiệc thì thấy vui, phải không? Mà tới sai rồi ủa mửa, lúc đó khổ hay vui? Đó là khổ, đó là cái khổ thứ hai. Còn cái khổ thứ ba nữa là quý vị nhớ, bây giờ những nước văn minh người ta đã thấy mình uống rượu mạnh là cái nhân của bệnh hoạn, phải không? Người nào uống rượu mạnh nhiều thì dễ làm cho gan nó bị chai, và sanh ra nhiều cái tật bệnh rất là khó trị. Như vậy thì uống rượu là cái hại cho cơ thể của chính mình. Mà bây giờ mình thích uống, uống nhiều thì khi mà vào uống thì nó là vui, nhưng mà khi thành bệnh rồi thì khổ hay vui? Thì lúc đó là khổ. Khổ đó mới là khổ kéo dài nữa đó. Như vậy cho nên người mà uống rượu nhiều thì trước thấy như vui, nhưng mà sau là cái hậu quả khổ, khổ tránh không thể được. Mà nhất là tôi bây giờ nghe ở miền quê cái mấy chú thanh niên á hay uống rượu nhiều lắm, lấy cái đó làm cái tiêu khiển. Mà uống rượu nhiều là cái quả lớn cho bản thân mình ha, là sanh ra bệnh hoạn, rồi lại còn cái hậu quả kế đó nữa. Uống rượu nhiều thì cái trí tuệ mình nó mờ tối, bởi vì rượu nó có cái công phạt mạnh làm cho thần kinh mình không tự chủ được. Mà nếu uống rượu nhiều á thì thần kinh mình nó bị suy nhược, mà bị suy nhược á thì tức là phải đần độn. Quý vị thấy nếu mà người nào sáng sai chiều sai thì mấy người đó sáng không, thông minh không? Như vậy thì đó là cái nhân đần độn. Mà đần độn tức là mất trí tuệ, mà mất trí tuệ thì đó là cái hại lớn cho mình, cho xã hội, rồi sau sanh con lại cái chủng tử đần độn nữa. Như vậy thì bản thân mình đã đần độn rồi mà còn gây cái tác hại cho cái xã hội mai sau, đàn con em mình nó cũng đần độn theo. Như vậy thì cái đó là cái khổ hay vui? Đó là khổ. Do đó mà quý vị thấy, chúng ta nếu biết tu chỉ giữ 5 giới thôi là chúng ta bớt bao nhiêu cái khổ. Hồi mới giữ thì thấy như khổ, nhưng mà giữ được rồi thì đó là vui. Tôi nói thứ tự quý vị thấy, nếu mà mình không biết tu, không giữ giới sắc sanh thì giận ai cái muốn bỏ thuốc độc, muốn giết người ta. Bây giờ mình biết tu rồi, giận có dám làm 2 việc đó không? Có dám bỏ thuốc độc, có dám giết người ta hay không? Đâu có dám. Như vậy thì nhờ tu cho nên mình không dám hại ai. Mà mình không hại người thì người có hại mình không? Nếu mình không hại người thì người không hại mình, và mình cũng khỏi tù lạc. Thì như vậy, nhờ biết tu, biết giữ giới mà mình bớt cái khổ về cái tội hại người và bị người hại lại. Đó là cái vui thứ nhất rồi. Cái thứ hai là không có trộm cướp. Nếu mà mình không biết tu, thấy của ai mà họ để hời hợt quá, dễ lượm quá, thì thấy cái của có giá trị cái mình sao? Mình muốn đưa tay lượm bỏ vô túi liền, phải không? Mà nếu lượm của người ta thì nếu người ta phát giác được thì sao? Thì phải tù tội. Thì khi mà quý vị nhớ, những người ăn trộm, ăn cướp, khi lấy được của người ta về ăn nhậu vui vẻ với vợ con thì lúc đó vui hay khổ? Lúc đó vui lắm. Nhưng mà tới trên nhà nước hay là công an phát giác được, bắt bỏ tù, lúc đó khổ hay vui? Đó. Hồi được thì đem về hỉ hạ, ăn chơi xài theo ý muốn tự do. Nhưng mà tới chừng bắt được tù rạc 5 năm, 10 năm thì chừng đó khổ dài, phải không? Như vậy thì cái đó thấy thì như vui, mà rốt cuộc là cái kết quả khổ. Như vậy thì trước vui mà sau khổ là do không biết tu. Bây giờ mình biết tu rồi thì vừa thấy của ai thì mình liền nghĩ của người ta làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có, chứ không phải bỗng dưng mà có được. Thì mình không nên tham đồng tiền của mình làm ra, có khi giữ còn không được, huống nữa là đồng tiền hay là cái vật của người ta mình đem về, làm sao mà giữ cho được. Do đó cho nên mình không có gian tham, không có trộm cướp, mà mình sống một đời sống lương thiện. Mình phải ra công lao động của mình để rồi có mình sống, chứ không có gian lận, không có ăn trộm, ăn cắp của ai. Thì như vậy thấy như mình thiệt thòi, mà đời sống mình nó bình an, phải không? Khỏi sợ ai hết trơn. Thấy mấy chú công an tới mình cũng không sợ, thấy ai nghi ngờ cái gì cũng mình không sợ. Chứ nếu mà mình không được vậy thì mình sẽ sợ, và sợ nhiều thứ nữa. Đó là tôi nói cái trước khổ sau vui của người biết giữ cái giới không trộm cắp.